được.
Không sao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật.
Nay lại có ai hỏi gì không? Chị Thảo, cô Thảo hỏi gì? Dạ thưa không ạ. Dạ. À, cái đó cũng nhiều người hỏi. Chữ vạn của Hitler, chữ vạn của đạo Phật và ngược thì cũng chẳng phải ngược gì á, nhưng mà chữ vạn của Hitler nó để xiên, chữ vạn trong chữ vạn ở bên đạo Phật thì có cái, chỉ có cái điều này thôi đó, rằng là Việt Nam mình á, thì với lại tàu á, thì ngược nhau, nhưng mà ngược hai bên nó ngược nhau nhưng mà nó đều có cùng một ý nghĩa hết á. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người thì bảo là đi cái chiều ngược lại á, là xấu. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Đúng ra thì hai nó có hai cái tên khác nhau, tên hay tiếng phản á, thì nó hơi khác nhau. Nhưng mà thực ra ý nghĩa của nó thì cũng vậy thôi. Hai chiều ngược nhau nhưng mà cũng vậy thôi. Hoặc là chiều bên này, hoặc là nó từ bên này, hoặc là nó từ bên này. Thì cũng không có cái gì. Mà thường thường Việt Nam mình thì theo tàu, mà tàu thì lại ngược lại Việt Nam. Thành ra tôi hiểu là như thế nào đấy nữa mà nó ra như vậy. Còn ý nghĩa thì nó chỉ nói cho cái gì, một cái tướng tốt, không có nói rõ là tốt như thế nào ra làm sao ấy. Hay là kiết tường, lành, điềm lành. Còn tại sao mà Hitler dùng cái dấu hiệu đó thì tôi cũng chưa hiểu cái đó. Không hiểu được. Nhưng mà có lẽ bởi vì không biết có phải là từ cái gốc mà Aryan á, tại vì cái gốc dân nó là cái dân mà nó bảo là dân văn minh, dân mà thông minh, mà Đức thì họ bảo là nguồn gốc của họ từ gốc đó mà ra. Rồi bên Ấn Độ thì Đức Phật là thuộc thuộc giai cấp sát đế lị, tức là giai cấp quý tộc mà là thuộc về võ. Thành ra không hiểu là nó có liên hệ gì trong cái nguồn gốc đó mà nó có cái dấu hiệu như vậy thì không biết. Thì đó là điều vậy thôi. Sao? Nghiệp cái gì? Ảnh hưởng như thế nào hả? Ảnh hưởng nghiệp như thế nào? Thì do không cho nên có nghiệp. Do nghiệp cho nên có không. Giờ nó nghiệp hay không hả? Này khó. Tại vì khi mình nói đến không, nếu mình nói theo nghiệp mình đừng nói không á, thì nó dễ giải thích. Mình nói cái gì cũng vậy, nói nhân quả, nghiệp báo, nói thiện ác, nói cái gì mà đừng có không đó, nó cũng đều dễ hết. Khi mình nói không thì nó khó, bao giờ cũng vậy hết á. Nhưng mà nói không á, thì nó mới đúng với chân lý. Còn mà mình nói mà không có không trong đó á, thì nó có cái luật của nó, nhưng mà nó không có đúng với chân lý. Ví dụ khi mình nói nghiệp, nghiệp nó chỉ là nhân thôi. Nghiệp là thân khẩu ý, nó chỉ là nhân. Nếu mà người ta không có nghiệp nữa thì thế giới này nó không có nữa. Tại vì thế giới này nó là quả của một nhân, nhân nó là nghiệp. Thường thường chuyện gì mình cũng bảo do đâu nó có, đâu nó có, do cái gì mà nó có chẳng hạn vậy. Ví dụ hồi xưa ở đây nó là đất trống đi, do đâu mà nó có nhà, nó do từ những cái nhân duyên nào mà tự nhiên nó thành có nhà, cửa có lên có gì, rồi cho đến đây nó nhà nó ra tự nhiên cái nó thành chùa, thì nó có nhân có duyên có gì hết, thành ra cái thế giới này nó có ra như vậy. Mà nhìn theo đạo Phật, kể cả đất thiên nhiên, đất cây cỏ trời không khí này nó cũng có cái nguyên nhân của nó, cớ sao mà nó có như vậy. Thì đúng là cái nhân nó từ đâu, thì mình thường nghe bên đạo Thiên Chúa ta bảo là thượng đế sinh ra hết, tức là tôi nói thượng nhân là thượng đế. Đó. Thượng đế sinh ra tất cả, thì nhân là thượng đế vậy đó. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có ông thượng đế nào sinh được hết, mà không có một nhân. Một nhân có sinh được, mà cũng không có ông thần nào sinh được. Tại vì trong đạo Phật thì nhìn thế giới thì nó vô lượng vô biên như vậy á. Thành ra vì vậy cho nên cái chuyện mà mình nói cái gì mà từ một mà nó sinh ra nhiều á, thì đối với đạo Phật cái điều đó không chấp nhận. Thì đạo Phật thì nói là do nghiệp, tức là không phải ông thần nào, ông thánh nào hết. Tại vì khi mình nói một ông thần nào thì đạo Phật có thể hỏi là cái ông thần nó từ đâu ra. Thành ra bắt buộc ông thần đó ông phải là một cái nhân mà không có cái gì sinh ra ông hết. Vậy là ông tự sinh, ông tự có. Thì mấy cái đó thì ở trong Phật Pháp mình học thì sẽ nói là mấy cái đó nó vô lý, sẽ lý luận cho mình thấy mấy cái đó nó phi lý. Thành ra vì thế cho nên nó phải nhiều nhiều nhân duyên. Nhưng mà nhiều nhân duyên, nhưng mà khi mà trong đạo Phật nói thì đầu tiên hết Đức Phật nói Pháp á, thì Pháp nào đi chăng nữa nó cũng do cái lý nhân duyên. Nhưng mà cái lý nhân duyên đầu tiên mà Đức Phật nói cho con người ta, Đức Phật dựa vào đó để nói Pháp, là cái lý nhân duyên của con của hữu tình. Hữu tình tức là những cái loài nó có tình cảm. Tức là thí dụ bây giờ mình thấy mình đứng đây, dưới này có đất, trên này có trời, không khí, có đất. Thì cái mà Đức Phật lấy làm đề tài để nói chuyện Phật Pháp, mà cái mà Đức Phật để ý và muốn giải thích cái đó là cái con người mình. Con người mình, đó là cái chính. Còn cái đất với cái trời là cái phụ. Tức là nói đúng là thiên nhiên á, cái chỗ mà mình sinh vào đó. Thí dụ bây giờ hữu tình nói con người thôi đi, hữu tình nó có loài vật, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đủ thứ cõi trời nữa. Mà bây giờ mình lấy con người thôi, thì con người thì phải có trái đất, phải có thiên nhiên, con người mới sống ở đó. Nhưng mà tất cả Phật Pháp mà Đức Phật nói ra căn bản là nói con người thôi. Tức là nói tại sao có, thì Đức Phật không có nói chuyện là đất ở đâu có, trời ở đâu có, mà Đức Phật nói là tại sao con người có. Thì cái Pháp của Phật là chú ý vào con người, là hữu tình thôi. Tại vì hữu tình mới thành vấn đề, hữu tình mới đặt vấn đề, hữu tình mới có khổ, hữu tình mới có sướng, hữu tình mới thắc mắc vấn đề là có giải thoát hay không. Chứ nếu bây giờ mà vũ trụ này nó chỉ có cỏ cây, đất đai, với nước, với gì thôi thì nó đâu có mấy chuyện đó. Có thương nhau không? Cục đá này gặp cục đá kia có thương nhau không? Đó. Thành ra vì vậy cho nên rồi cục đá với lại cái cây nó có chiến tranh nhau không? Nó đâu có mấy chuyện đó. Thành ra cái vấn đề thực sự nó có chuyện gì xảy ra, có thắc mắc, có băn khoăn, có gì gì là con người, là hữu tình. Thế ra Đức Phật giải thích và nói pháp cho hữu tình thôi. Mà lại như vậy nữa, nếu mà một con người mà mình giải thoát hoàn toàn, nó đâu có vấn đề gì đâu. Mình lúc đó nó không phải giống như gỗ đá, nhưng mà nó cũng, nó cái tình trạng nó cũng như y như vậy, vì mình không có vấn đề hết á. Đức Phật không có vấn đề hết á, các vị A La Hán không có vấn đề hết á. Vì bây giờ người ta đến ta lấy mạng mình đi nữa, nó cũng thành vấn đề. Nó không có oán, nó không có đau khổ, nó không có sợ hãi. Mà người ta đến ta ca ngợi, người ta tôn sùng, nó không có sung sướng. Nó không thành vấn đề, mà cũng cầu mong là mai mình ăn gì, mốt mình uống cái gì, mình thành gì. Thành ra đối với các vị thánh nó không có vấn đề nữa. Thế cho nên khi mà các vị đó nói pháp ra là không phải nói cho mình. Không phải là Đức Phật thấy ngứa ngáy quá, thấy cái điều này đúng quá, hay quá, mà sao người ta nghe là Đức Phật nói ra. Đức Phật không có vấn đề đó nữa. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật nói pháp là nói vì chúng sinh, nói cho chúng sinh, chứ không phải nói cho Đức Phật. Mà dĩ nhiên nói cho chúng sinh là phải nói cho cái chân lý của chúng sinh. Như vậy đó, phải nói cho cái chân lý của chúng sinh, để chúng sinh hiểu, để chúng sinh thấy, để chúng sinh giải thoát. Và nói cho cái sự giải thoát nữa. Đó. Thành ra vì vậy cho nên nói là nói cho hữu tình chúng sinh. Còn vô tình chúng sinh nó đâu có cái vấn đề đau khổ, nó đâu có vấn đề thắc mắc này nọ này kia đâu, mà đi nói pháp cho vô tình chúng sinh. Đó là điều thứ nhất. Mà nói một cái chân lý của vô tình chúng sinh để làm gì? Nói cái đó là mình nói, mình khi mà nói lên một cái chân lý là để tìm cái lối thoát. Bởi vì người ta, bởi vì cái loài chúng sinh nó bị mắc kẹt, nó bị vấn đề, nó bị khổ đau, thì mình mới gỡ cho nó. Mà gỡ nó là bởi vì cái sự thật ra nó có, sự thật nó là giải thoát đó. Thành ra vì vậy mình mới gỡ nó. Cũng như bây giờ mình cứ lấy một cái thí dụ. Thí dụ cái ông đó, ông đáng chí, ông quên mất ông là ai. Ông sự thật, ông là ông A mà ông lại nhớ ông là ông B. Ông sự thật là người nam mà ông cứ tưởng đâu ông là đàn bà. Chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó mình mới phải vì ông á, mình mới phải nói ra cái sự thật của ông. Thì mà ông nhớ lộn rồi, ông tên là A, ông là người đàn ông đừng có mặc cái đồ đàn bà này. Đó, chẳng hạn như vậy. Thì mình mới sửa cho ông. Thế bây giờ một cái người á, mà người ta không, người ta biết rõ người ta là ai, người ta biết rõ người ta là cái gì, người ta biết sự thật của người ta, thì mình nói chi? Tại vì lúc đó cái vấn đề sự thật nó không thành vấn đề nữa. Thành ra đâu có cần phải nói. Đó là lấy một trường hợp như vậy. Đây trường hợp thí dụ như cục đá, sự thật cục đá nó là cái gì? Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cục đá nó đâu có đặt vấn đề ra, cục đá nó đâu có sai lầm, cục đá nó đâu có đau khổ. Thì mình phải nói cái chân lý của cục đá làm chi? Thành ra vì vậy nên Đức Phật chỉ nói cái, nói pháp mà nói ra cái chân lý là khi nào nó đúng nhân duyên, chứ không cớ gì Đức Phật đi nói. Nó đúng nhân duyên tức là nó phải có cái người đau khổ, nó có cái người sai lầm, nó có cái người lầm lạc. Thành ra Đức Phật mà cái sai lầm lầm lạc là nó thuộc về hữu tình chúng sinh. Đức Phật chỉ nói cho hữu tình chúng sinh. Thế nên trong đạo Phật không có khoa học. Không, không có khoa học. Đâu có phải đi đào bới đất ra về nghiên cứu đất là cái gì, hít không khí là cái gì. Nó không có cái chuyện đó. Nó chỉ có cái chuyện là tại sao mình có. Và khi mình có rồi á, thì mình cái có nó như thế nào. Cái có nó đi đến chỗ hoại diệt. Thành ra cái có nào đi nữa nó cũng là cái khổ hết. Kết thúc nó là một cái khổ. Lý do bởi vì nó có. Lão tử bởi vì sinh. Sinh là do hữu. Thế thì bây giờ làm sao để kết thúc? Làm sao để đừng có cái khổ đó nữa? Rồi không những như vậy là trên cái căn bản mà có rồi lão tử đó, còn bao nhiêu chuyện khổ khác nữa, bao nhiêu cái khổ đau khác nữa. Thì vậy cho nên Đức Phật mới nói ra cho người ta. Mà Đức Phật thấy rõ là người ta có một lối thoát, hữu tình chúng sinh có một lối thoát, có thể giải thoát được. Nhưng mà bởi vì không biết đến cái sự thật đó, cái lối thoát nó lại là một cái sự thật của chúng sinh nữa. Nhưng không biết đến cái sự thật của mình mà do đó cho nên nó lầm lộn. Rồi trong cái lầm lộn đó gọi là vô minh, rồi mới phát sinh tham ái, nó lại lầm lẫn một lần thứ hai nữa. Rồi từ cái chỗ đó nó mà nó bắt đầu nó đi vào cái con đường mà sinh diệt đó. Thì giờ Đức Phật nói ra cái sự thật để cho chúng sinh giải thoát. Chúng sinh giải thoát rồi ấy, thì mọi chuyện xung quanh mình nó không thành vấn đề nữa. À. Thì do đó cho nên mình mới biết rõ là trí huệ của những cái bậc mà thánh hồi xưa đó, người ta không có đi thiên về khoa học. Tuy rằng cái trí huệ người ta rất là thâm sâu và cũng trở thành không có phát triển gì về những cái kiến thức khoa học đó, mà người ta đi về cái chỗ giải thoát cho chính hữu tình. Do đó mà có thể nói là mình hiểu cái đạo Phật như vậy ha. Thì từ chỗ đó đó thì mình nghĩ là bây giờ Đức Phật nói thế nào về tại sao mà con người lại phải sinh ra để chịu cái sinh rồi chịu cái lão tử. Thì cái đó là nghiệp. Thì Đức Phật mới giải thích rằng cái đó là do nghiệp, rồi Đức Phật mới giải thích về nghiệp. Thì nghiệp nói tóm lại thì trong 12 nhân duyên á, mà để cho con người phải sinh và lão tử á, thì là vô minh hành. Không? Vô minh hành thì mấy cái đó là nghiệp. Rồi nó mới do nghiệp như vậy á, mà nó mới thành ra là mình mới có mà mới đi tái sinh. Thì dĩ nhiên là mình có thể kêu nó là một cái nghiệp lực, bởi vì cái năng lực của nó là làm cho mình phải tái sinh. Thì đó là nghiệp. Thành ra vì vậy cho nên nghiệp nó từ đâu? Nghiệp nó từ chỗ nào? Nghiệp nó từ thân khẩu ý. Thân khẩu ý mình hành động, nó thành có nghiệp. Thì mình bảo là cái nghiệp nó từ đâu ra? Thì nghiệp Đức Phật nói nó từ vô minh. Tức là từ chỗ mình không thấy sự thật mà ra. Từ chỗ đó mà ra thôi. Thành ra vì vậy cho nên đối với đạo Phật là mình không nên tìm một cái nguyên nhân. Thí dụ mình thấy là tại sao mình khổ thì mình không nên đi tìm một cái nguyên nhân ở bên ngoài mình. Mình không có thể nói là mình khổ đó là tại sao do bố mẹ sinh ra mình. Mình có thể nói như vậy được. Hay mình bảo tôi khổ là do bởi vì Thượng Đế sinh ra tôi. Thượng Đế bố mẹ là những cái gì bên ngoài mình. Mình phải tìm cái nguyên nhân ở trong mình kìa. Nếu mà mình mà không có một cái nguyên nhân nào đó, nếu mà mình không sẵn có như vậy, làm sao bố mẹ sinh được, làm sao Thượng Đế sinh được. Nếu bây giờ mà mình theo đạo Thiên Chúa mà bảo là Thượng Đế sinh ra đi, thì nếu Thượng Đế sinh ra thì mình thấy rõ ràng là mình với Thượng Đế khác nhau. Không, Thượng Đế thì huy hoàng lộng lẫy vạn năng, mình trong khi không có cái gì hết, sức lực cái gì cũng yếu kém, cái gì đủ thứ hết. Rồi mình tên khác, mình mang cơ thể khác, rồi mình chịu một cái vui buồn, tất cả những cái gì khác, làm sao bảo mình là Thượng Đế được. Thành ra mình nó vẫn là một cái gì riêng biệt. Thành ra như vậy á, là dù cho bảo là bây giờ mình bảo Thượng Đế sinh thì mình cũng phải là có một cái gì khác biệt riêng của mình. Chứ nếu không thôi tại sao mà sinh ra rồi mình Thượng Đế khác nhau. Nếu mà không, mình không là hoàn toàn là không có gì hết thì Thượng Đế với mình là một. Thượng Đế sinh ra mình, cái gì nó sinh ra cái kia nó phải là cái đó. Nếu mà mình không hoàn toàn không có, thành ra mình phải có chứ, mình phải có cái gì của riêng mình chứ. Thành ra lúc đó là Thượng Đế chỉ là một nhân duyên thôi, cha mẹ chỉ là một nhân duyên thôi. Mình muốn sinh, mình có cái năng lực đó, mình có cái nghiệp lực đó, mình có cái ý thức như vậy. Rồi mình mượn vô cha mẹ, mình mượn vô Thượng Đế, mình mượn vô thế giới này, rồi mình sinh. Đó. Thành ra vì vậy, đối với lại Đức Phật là mình không có trách ai hết. Đó. Mà Đức Phật không có buồn nhìn xung quanh cái gì hết, cái chính nó nằm nơi mình. Cái nghiệp đó là nghiệp của mình. Rồi những cái xung quanh nó chỉ là trợ giúp thêm thôi. Nếu mình mà không có cái nghiệp đó thì những cái xung quanh nó không thành vấn đề. Một cái bằng chứng cụ thể thứ hai mà khiến cho những cái vị hồi đó mà người ta theo Đức Phật á, thì nhớ một điều là Đức Phật khi mà thành Phật xuất hiện đâu có ai biết Phật là gì đâu. Đức Phật không có tiếng tăm, có gì gì hết á. Nhưng mà tại sao những vị đó họ theo? Bởi vì họ cũng tu hành đúng như là Đức Phật, và họ được Đức Phật hướng dẫn, và họ thấy rõ, tức là họ chứng kiến. Tức là họ chứng kiến một điều là nếu mà thực sự mà họ diệt hết được cái nghiệp của nơi họ á, thì thế giới xung quanh nó không thành vấn đề nữa, nó là niết bàn. Thành ra họ thấy rõ là mình bảo Thượng Đế sinh ra mình, hay cha mẹ sinh ra mình, hay là đất nước thì sinh ra mình, cái đó là không đúng. Cái nghiệp này này, thứ nhất là mình diệt hết cái nghiệp đi, mình sẽ thấy là không ai sinh được mình hết á. Điều thứ hai nữa, mình diệt được cái nghiệp trong mình đi thì mình thấy ngay là không có đau khổ hết á. Thành ra chính vì vậy cho nên những vị đó họ theo Đức Phật một cách tin tưởng như vậy. Bởi vì họ cũng chứng được như thế, đó là các bậc A-la-hán. Thành ra lúc đó thì họ thấy là đó mới là chính kiến, đó mới là chân lý. Chứ còn mà đã mà mình không để ý đến mình mà cứ nói cái nguyên nhân từ bên ngoài là mình tà kiến hết á. Nó không đúng là chính kiến nữa. Thành ra đó là từ chỗ đó cho mình thấy là Đức Phật nói Pháp là nói cho hữu tình chúng sinh. Mà khi nói con người đó thì hữu tình đó chính là con người. Nói Pháp là tại sao con người có, mà con người đó là mỗi con người mình tự mình đã có một cái nguyên nhân trước. Thì nó mình lấy một cái thí dụ khác nữa, cũng như cái hạt cam. Cái hạt cam nó phải có rồi. Rồi nó mượn đất, nó mượn nước, nó mượn phân bón, nó mượn nắng, ánh nắng, nó mượn gió thì nó mới thành cây. Chứ nếu hạt cam nó không có như vậy thì đất, nước, lửa, gió với này nọ, với người trồng trọt với gì, làm sao nó ra cây được. Đó. Thành ra đâu phải thấy một cái người đó vác cuốc đi trồng này nọ gì gì, cái rồi mai mốt lên cái cây, cái mình bảo người đó sinh ra cái cây. Đó. Thành ra nói bố mẹ sinh ra con là nói theo cái lẽ thường. Nhưng mà đối với đạo Phật là mình sinh ra mình. Bố mẹ chỉ như cái ông thợ, ông làm nông vậy thôi. Còn chính cái hạt lúa nó sinh ra cây lúa. Chính mình sinh ra mình. Đó, thành ra đối với đạo Phật như vậy, thành ra có cái gì ấy, chắc ai chắc mình. À, theo cái đạo Phật mà nãy giờ tôi trình bày như vậy là nó trên cái phương diện của Tiểu thừa Phật giáo nhìn như vậy. Thì tiểu thừa Phật giáo coi như là nhìn về cá nhân hết, tức là Đức Phật nói Pháp như vậy, chân lý đó là cho cá nhân mỗi người. Thế cho nên nó chân lý đó nó chung hết á, người nào cũng vậy. Có thể nghiệp nó khác nhau, nghiệp nhân của tôi nó khác với nghiệp nhân của ông A, ông B. Nhưng mà cái nguyên lý mà tôi có ở đây nó là, với lại nguyên lý mà ông A, ông B nó có, nó là một. Nó là do tôi có nhân, thành ra nó thành quả. À. Rồi lúc đó mới xét thêm cái trường hợp là có những cái trợ duyên nào nó giúp thêm vào. À, tức là thế giới, là cha mẹ, chẳng hạn như vậy. Bây giờ mà mình nói thí dụ những cái loài mà nó hóa sinh, hay không nói hóa sinh, những loài thấp sinh, đó là do ẩm thấp mà nó sinh, nó đâu có cha mẹ. À, nó không có cha mẹ. Nhưng mà những cái loài đó, cái nghiệp của nó là nó chính nước, cái chỗ ẩm thấp đó là cái nhân duyên, trợ duyên, đắc lực cho nó sinh. Chỗ ẩm thấp đó là cha mẹ của nó. Như khi mình sinh lên cõi tịnh độ, mình đâu có cha mẹ. Thành ra mới bảo là lấy mấy hoa sen làm cha mẹ, cũng như là loài ẩm thấp nó lấy nước làm cha mẹ. Thì mình như vậy, lấy hoa sen nó đỡ mình. Thành ra chính vì thế cho nên cái nghiệp nhân mỗi nơi nó một khác. Bởi vì khi mà mình tu cái nghiệp tịnh độ á, thành ra ấy bảo là lấy mấy hoa sen làm cha mẹ, cũng như là loài ẩm thấp nó lấy nước làm cha mẹ. Thì mình như vậy, lấy hoa sen nó đỡ mình. Thành ra chính vì thế cho nên cái nghiệp nhân mỗi nơi nó một khác. Bởi vì khi mà mình tu cái nghiệp tịnh độ á, mình đâu có nghĩ cái chuyện sinh trong cõi này nữa. Tức là mình không có nghĩ cái chuyện mà theo cái cõi này. Là mình theo cái cõi tịnh. Tịnh đó là không có cha mẹ. Cái chữ tịnh ở trong đạo Phật đó là nó thanh tịnh trên phương diện mà diệt tất cả mọi cái nghiệp tham ái. cái nghiệp tham ái, cái nghiệp kiêu mạn, cái nghiệp này nọ. Nhưng mà trong những nghiệp này đó, tham si mạn này nọ, thì trong những nghiệp như thế á, thì cái nghiệp tham ái là cái nghiệp mà nổi bật nhất. Mà cái nghiệp tham ái á, mà trên cái hiện tượng á, trên cái hiện tượng nó là cái vấn đề vấn đề ái luyến của cõi dục này, tức là vợ chồng này nọ. Thành ra vì vậy cho nên cái cõi mà cõi thanh tịnh thì đâu có cái chuyện vợ chồng nữa, không có chuyện vợ chồng nữa thì đâu có chuyện cha mẹ nữa. Thành ra một khi mà mình gieo cái nghiệp đó, là mình hướng về cõi đó, mình nhiếp tâm như vậy, mình phát nguyện như vậy và mình mong muốn như vậy, trong cái nghiệp á, này thì mình không có nói nhiều về về cái Phật học, nhưng mà trong cái nghiệp á, thì cái ý muốn nó làm chủ. Ý nghiệp, trong ba nghiệp thân khẩu ý thì ý nó làm chủ, bởi vì có ý nó mới thúc đẩy thân mới lại khẩu. Mà trong ý nghiệp á, thì ý nghiệp thì tư tâm sở nó là chính, tức là cái ý muốn nó là chính. Thành ra một cái gì mà mình không muốn á, thì nó sẽ bị giảm hết năng lực của nó đi, thành ra nó không có cái lực để phát triển nữa. Còn cái gì mình muốn á, nó mới khơi lực lên được. Thành ra vì vậy nên cái, trong cái ý muốn của mình đã không có muốn sinh ở cõi này, tức là mình không muốn có cha có mẹ, có chuyện ân ái như vậy. Thành ra khi về tịnh độ nó không có cha mẹ, mà không nói đến tịnh độ nữa, nói các cõi trời thôi đã không có cha mẹ rồi, nó là hóa sinh. Thế cho nên lúc đó nó không có những cái trợ duyên của cha mẹ, nhưng mà bởi vì cái nghiệp của mình á, là nó không cần đến cái cha mẹ đó nữa, tức là cái ý muốn của mình nó không cần đến cha mẹ nữa, thành ra lúc đó nó sinh, nó sinh ra một cách khác. Ví dụ mình ở cõi sắc, người ta chỉ muốn cái yên tĩnh của thiền định thôi, và người ta sợ cái ân ái, cái ái dục lắm, là bởi vì người ta đắc quả thiền định là do bởi vì người ta dứt bỏ cái đó đi. Mà khi người ta dứt bỏ cái đó đi là người ta luôn luôn nghĩ, thứ nhất là thân người ta đã luôn luôn nghĩ nó là ung nhọt, nó là bệnh hoạn, nó là đủ thứ hết để người ta không ái nó nữa. Mà khi mình không ái cái thân mình thì mình cũng không thể nào mình ái cái thân khác được. Đó, thành ra chính vì vậy mà nhờ vậy mà nhập thiền, nhờ vậy mà nhập định. Thế cho nên cái nghiệp đó của họ, cái ý muốn của họ, nó đâu có thích cái chuyện cha mẹ, nó đâu có thích cái chuyện đó. Vì vậy cho nên nó có cái nghiệp đó, nhưng mà nó chưa có dứt được cái nghiệp. Thế còn nó vẫn có cái ý muốn là hưởng cái cảnh yên tĩnh. Thành ra chính vì vậy mà nó vẫn hiện hữu ra như thường. Ví dụ một người ở cõi này, mang thân này, mới tu thiền định, như là khi mà Đức Phật xuất gia đi tu á, Đức Phật tu hai cái thiền định mà nó thuộc về cõi vô sắc. Ví dụ như vậy, rồi hai ông thầy đó của Đức Phật á, khi mà họ đắc cái quả thiền định đó đó, khi họ chết đi đó, họ sinh về cái cõi trời đó, sinh bằng cách hóa sinh. Tức là bởi vì cái ý nghiệp đó, người ta tất cả những cái năng lực của tâm hồn người ta á, nó trụ vào trong cái cảnh đó. Là cái cảnh đó nó không cha, không mẹ, không gì, không gì hết. Thành ra khi mà bỏ cái thân ở cái cõi này đi á, thì cái tâm thức, cái nghiệp lực, nghiệp thức đó, cái nghiệp lực đó, nó trụ vào trong đó. Nó hiện cái cảnh đó ra. Và cái thế giới, cái cõi vô sắc đó, nó tương ưng với cái nghiệp đó, thành ra nó thu hút nhau. Thành ra cái hữu tình chúng sinh nó tự động nó sinh vào đó, nó không cần cha mẹ, bởi vì nghiệp nó không có cha mẹ. Và nó thành ra là hóa sinh. Thì như vậy là tất cả đó là do nghiệp, mà nó do nghiệp mà hiện hữu. Mà hiện hữu ra rồi á, thì dù là cảnh thiền, cảnh định, cảnh gì chăng nữa, cũng sẽ đến một cái lúc nó hết cái năng lực đó đi. Tất cả mọi cái hiện hữu ra là nó lực, nó là lực của nghiệp. Cũng như một người mình muốn, ví dụ mình muốn trở thành, bây giờ tôi cứ lấy thí dụ một cách cụ thể. Khi mà mấy ở bên Việt Nam á, tôi thấy khi mà mấy thầy mà mới xuất gia á, thì nó có nhiều cái ý muốn lắm. Tại vì cái gì cũng còn mới mẻ hết, hay vấn đề tụng kinh gõ mõ, rồi vấn đề là mình có nhiều ý muốn, mình phải muốn sao gõ mõ cho nó hay, muốn sao gõ chuông cho nó đúng kiểu, muốn sao là tụng kinh cho nó lầu lầu thuộc nằm lòng ha, rồi muốn là sao là thuộc mấy cái kinh đám ở bên Việt Nam mình á, nghi thức là toàn là học, học trực tiếp, tức là mình cứ đi theo ông sư huynh hay ông thầy của mình á, rồi ông tụng rồi mình thuộc lấy đó, mình nghe riết mình thuộc, chứ nghi thức không có ở trong một cái quyển sách nào rồi ông thầy đưa cho mình mà này học thuộc cái này, à, nó không có cái kiểu như vậy. À, thành ra mình luôn có những cái ý muốn như vậy. À, mình phải đi theo thầy, à, mình nghe lúc đó tụng cái gì, lúc đó tụng như thế nào, đánh mõ ra làm sao. À, thì đó, mình nói những chuyện lắt nhắt vậy thôi. Thì đó, từ đó nên rồi, thí dụ mình thuộc một bài, rồi mình rành được một cái, mình thấy thích. À, mà nhờ có cái ý muốn như vậy á, cho nên mình nghe qua như vậy á, mà mình học thuộc lấy, chứ không cần quyển sách như vậy. Nhưng mà khi mà mình thuộc rồi á, thì khi mình muốn á, thì nó có một cái năng lực nó phát ra. Khi mình thuộc rồi, mình cái gì mình cũng rành rành rồi á, thì cái năng lực nó tiêu đi. À thì cũng lúc đó mà lúc mới thuộc á, thì hăng hái lắm. À, mới thuộc, thí dụ mới thuộc cái nghi thức đám ma đi cầu siêu. Đó. Có đám nào đến mà để tôi đi cho. Khi mà nó rành rồi á, bắt đầu lười. Đầu lười con đám nào cái sư huynh đi đi, sư huynh bảo chứ thôi sư đệ đi đổi cho nhau. Cũng như đây nói gì mình bảo mới biết lái xe chẳng hạn nữa, thầy Quảng Đạo nên nói gì suốt ngày hở ra là để lái cho, bây giờ lái rành rồi mỗi lần kêu lái đi là lười lắm, rồi cái ý chí nó mất dần đi, nó tiêu tán dần đi, thành ra mỗi một cái gì mà nó hiện ra nó thành một kết quả, nó là do cái lực của nghiệp, lực của ý muốn, thì nó sẽ thành tựu, nó dựa vào các trợ duyên nó thành. Mà khi nó thành rồi á, thì từ từ nó tán đi, bởi vì nó không có một cái gì kích thích nó nữa, thì từ từ nó cứ để yên như vậy thì nó cứ tiêu dần đi. Thành ra khi mà mình tu, mình đắc quả rồi đó, mình hưởng, lúc đó cái lực mà muốn, tại vì khi mình ngồi tu đây này, mình còn mang cái nghiệp của cõi dục, còn mang cái thân này, thành ra đôi khi mình mong mỏi được vào thiền định lắm, mình khao khát mỗi lần mình ngồi thiền mà nó yên tĩnh, mình thấy sung sướng, bởi vì mình có một cái ý muốn, mình khao khát được như vậy, được yên tĩnh, được vắng lặng, mình thấy sung sướng, thành ra lúc đó cái lực nó mạnh, cái nghiệp lực nó mạnh, cái ý muốn nó mạnh, rồi khi mình thành rồi đấy, mình bỏ cái thân này đi, mình sinh vào cõi thiền, mình hưởng đó, hưởng dần dần cái nó nguội dần, nó hết cái lực đó một cái á, thì cái những bao nhiêu cái nghiệp trong vô lượng kiếp của mình nó hiện trở lại, nó hoạt động trở lại, và lúc đó mình muốn mình trụ ở lại cái cõi thiền định không được nữa, bởi vì cái lực nó hết rồi, thành ra nó kéo mình trở lại, những cái nghiệp dữ của kiếp trước này nó kéo mình trở lại, thành ra lại sinh trở lại xuống dưới. Thành ra Đức Phật cho thấy là rốt cuộc là sinh nào đi nữa thì cũng phải lão tử hết, là như vậy. Thế cho nên muốn giải thoát đó, thì phải tiêu diệt nghiệp, không phải là chuyển nghiệp mà là tiêu diệt nghiệp. Tu theo tiểu thừa Phật giáo là tu diệt nghiệp chứ không phải tu chuyển nghiệp, không có chuyện chuyển nghiệp. Tại sao mình lại chuyển nghiệp? Từ nghiệp này mình chuyển sang nghiệp khác làm chi cho nó mất công vậy? Rốt cuộc nghiệp nào cũng sinh lão bệnh tử hết. Thành ra không có chuyện tu là chuyển nghiệp, tu là diệt nghiệp. Thành ra đó là cái con đường tu giải thoát, tu là diệt nghiệp. Vì vậy mà cái tu đó nó rất khó. Phải nói một điều, tu rất khó. Tại vì mình thấy rõ ràng là có thành, có đắc thiền, đắc định rồi á, cũng vẫn luân hồi. Thành ra cái tu diệt nghiệp nó rất khó. Nhưng mà nếu những vị mà đắc thiền định á, mà có cái sự hướng dẫn của Đức Phật á, có chứng kiến của nó, thì những vị nó dễ giải thoát, tức là dễ diệt nghiệp. Còn nếu không có cái chứng kiến của Đức Phật á, thì sẽ bị cái tham ái nó chi phối. Mà tham ái đây là không phải cái ái dục, mà là cái ái thiền, ái định. cái ái đó, cái ái hữu, ái ái mà để hưởng, hưởng cái yên tĩnh đó. Thế nên nghiệp là đi sinh ra tất cả, mà nghiệp là cái gốc nhân chính. Thế thì bây giờ nếu mình nói nghiệp như thế rồi, giờ mà mình nói nghiệp mà đọc hỏi là nghiệp nó ảnh hưởng không như thế nào, nghiệp này với không nó là sao? Thế khi mà nói không thì cái không này nó như thế nào đối với nghiệp? Thế khi mình nói chuyện như thế là mình không có nói đến không gì hết, như là vừa thầy vừa nói không nói đến không, thì mình sẽ thấy rất dễ hiểu. Nghiệp là nhân, nhân đó nó phải sinh quả, mà nó muốn sinh quả nó phải có những cái trợ duyên của nó, mà trợ duyên thì sẵn có rồi. Ví dụ bây giờ nghiệp mình là nghiệp ái dục, nghiệp ái dục của cõi dục, tức là muốn có một cái thân, muốn có một cái thân để hưởng bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Muốn có một cái thế giới có màu sắc, có hình tướng, có âm thanh, có hương, có vị, có đồ ăn. Mà cái thân của mình nó theo cái nghiệp dục, nghiệp cõi dục này á, bởi vì nó vừa hưởng đồ ăn và nó cũng vừa bám vào đồ ăn để nó sống còn. Thành ra nó dùng đồ ăn để nuôi dưỡng nó, mà nó cũng là thưởng thức luôn. Và nó lại hưởng cái mà ái dục nữa, cái dục về nam, về nữ nữa. Tất cả những cái đó thì dĩ nhiên nó phải có một cái thân, dĩ nhiên nó phải mang một cái thân. Không có thân thì đâu phải là nghiệp đó nữa. Tại vì cái nghiệp đó nó đòi hỏi phải có thân. Mà đã có nghiệp như vậy đó, cái ý muốn nó là một cái nhân rồi. Khi mình sống đây này, mình đâu có bỏ cái ý đó, mình đâu có thấy những cái đó là cái đáng bỏ đâu, mình vẫn chấp nhận cái đó đúng, mình vẫn thích cái đó. Thế cho nên khi mình chết đi á, cái nghiệp đó nó đâu có hết. Mình chết đi á, thì nó đâm hoảng. Nó mà chết rồi mất cái thân, lấy gì để có, để hưởng nữa. Phải đi tìm, nó đâu có chịu ngưng. Thành ra chết nó trở thành sự sợ hãi, bởi vì nó muốn có, thành ra chết là một cái sợ hãi, và nó phải đi tìm. Mà như vậy cái ý muốn đi tìm đó nó là một cái nhân. Nhân thì nó phải có trợ duyên, cũng như hạt cam nó phải có đất nước này nọ. Trợ duyên sẵn có rồi, trợ duyên nó ở đâu? Duyên nó này, cõi này nó vẫn còn. Cha mẹ vẫn còn, người ta vẫn tiếp tục làm cha làm mẹ này nọ gì vẫn còn. Thành ra nó dựa vô cái người sống, cái nghiệp thức của người mất đó, cái thần thức của người mất nó dựa vô cái nghiệp thức của người sống, nó phối hợp với nhau, nó lại tái sinh. Thành ra vì vậy á, mà nó luẩn quẩn như vậy, nó sinh như vậy. Và khi sinh ra á, thì nó sống như vậy á, thì nó lại có trong cái nghiệp chính á, là nghiệp của cõi dục này, nó lại có những cái nghiệp phụ của nó. Những cái nghiệp phụ làm cho nó khác nhau. Nghiệp phụ đó là cái nhìn, cái thân cận với bạn, với bè, với môi trường, với này nọ, mà nó trở nên nó tốt hay nó trở thành xấu. Rồi những cái nghiệp đó nó phụ thêm với cái nghiệp chính là mình là con người. Mình phụ thêm những cái nghiệp phụ như vậy nữa, mà mỗi người một khác. Có người sướng, có người khổ, có người thì khỏe mạnh, có người hay đau ốm. Nó mới thành khác như vậy. Thì tất cả những cái đó là cái gốc chính nó là có hết á. Thành ra mình, thí dụ bây giờ mình nói một cách chuyển nghiệp. Thì mình bảo là tôi chuyển từ nghiệp nghèo thành nghiệp giàu. Thì mình chuyển nó là chuyển nghiệp phụ thôi. Cái nghiệp chính của mình vẫn là con người, vẫn sinh ra, vẫn lão, vẫn bệnh, vẫn tử. Cái nghiệp đó mình không có chuyển được. Nghiệp đó mình chuyển đi đâu đây? Tại vì mình chuyển thành nghiệp là nó phải thành là nó nhân, nó phải có quả, quả thì phải là lão tử. Thành ra chỉ có diệt nó đi thôi. Thành ra khi mà một bậc mà có trí huệ rồi đó, thì không có chuyển nghiệp mà diệt nghiệp. Đối với Đức Phật là như vậy. Thành ra khi mà diệt nghiệp như thế thì phải theo cái con đường. Dĩ nhiên là mình phải bỏ hết tất cả đi chứ. Vì cái gì nó cũng là một cái kết quả, và nó cũng là một cái trợ duyên để cho mình tái sinh nữa. Thành ra mình phải bỏ nó chứ. Thành ra bỏ thế gian, bỏ xã hội, bỏ gia đình, rồi bỏ thân này. Bỏ thân như vậy để đi đến chỗ diệt nghiệp. Thì tóm lại khi mà diệt được nghiệp như vậy rồi là giải thoát. Diệt nghiệp như thế là giải thoát. giải thoát như thế được gọi là Niết Bàn, đắc quả La Hán. Thành ra mình biết ngay Niết Bàn ngược lại với cái có. Thế bây giờ thì nói không, không nằm ở chỗ nào? Cái không nằm ở cái chỗ là khi mà nói ra cái chân lý như là vừa trình bày á, thì ai cũng nếu mà nghe mà hiểu mà suy nghĩ kỹ đều sợ sinh tử hết á, đều sợ hữu và trở nên muốn tìm Niết Bàn hết á, tìm giải thoát hết á. Thì lúc bây giờ mới nói tính không. Tính không để làm gì vậy? Tính không là để cho mình. Còn Niết Bàn á, mà mình nghe vừa rồi á, nó ngược lại với lại nghiệp, với lại cái có. Còn đây á, đây nếu bây giờ mà có một cái trường hợp nào á như vậy mình thích không? Bây giờ nếu mà mình vẫn thích tiếp tục là mình sinh ra, mình vẫn thích mình là con người, vẫn thích có nhà cửa, đường phố, thì cũng thích có vợ con thì nó vẫn thích gia đình, vẫn thích công ăn việc làm, vẫn thích hè đi vào căng đi chơi, vậy mình thích, vẫn thích cái đó. Nhưng mà mình vẫn biết cái đó nó nguy hiểm. Rồi bây giờ nghe nói Niết Bàn và giải thoát hết, nhưng mà mình nghe nói giải thoát hết là không có hết mấy cái đó. Thì mình cũng thấy Niết Bàn thì cao quý thật, nhưng mà sao thấy sao không có gì hết trơn. Thành ra mình lưỡng lự, mình bảo cái này cái có nó khổ thiệt nhưng mà nó cũng vui. Cái không có gì hết của Niết Bàn á thì nó sướng thiệt đó, mà sao thấy nó không vui. Mình ngồi lưỡng lự như vậy, hai đài như vậy. Thế giờ có một cái người nào tôi đề nghị, tôi bảo chứ bây giờ có cả hai chịu không? Mình mà chịu liền chứ sao chịu. Có cả hai mà chịu liền thì có cả hai đó có không? Có cái trường hợp có cả hai như vậy không? Thì nếu trường hợp mà có cả hai đó thì đối với trong đạo Phật nó có, đó là Bồ Tát đạo. Thì đó là đại thừa. Đấy, con đường đại thừa nó như vậy. Đấy, con đường đó, con đường thành Phật, con đường Bồ Tát đạo, con đường đại thừa thì có cả hai. Tại vì đối với lại tiểu thừa đó, cái mục tiêu đó là thoát khổ. Thành ra tuy rằng Đức Phật là đạo sư, tuy rằng Đức Phật trên phương diện con người Đức Phật là quý trọng nhất, thế tôn mà, thế gian tôn quý nhất, thành ra kêu là thế tôn. Nhưng mà cái mục tiêu của chúng ta cũng như kể cả của Đức Phật là Niết Bàn. Thế cho nên khi mà theo con đường của tiểu thừa, theo đạo Phật mà theo tiểu thừa là để đắc Niết Bàn, chứ không phải để thành Phật. Không phải để thành Phật, vì Phật vẫn là cái có. Phật vẫn là có, Phật có thân. Không, Phật vẫn phải đi đứng, Phật vẫn phải sống và Phật vẫn đi đến chỗ hoại diệt. Thành ra vì vậy cho nên Phật trong hàng hữu tình chúng sinh Phật là cao quý nhất, nhưng mà Niết Bàn đó là cái mục tiêu cao cả nhất, nhất, đệ nhất của Phật và của chúng sinh. Thành ra vì vậy mục tiêu của con đường đạo là Niết Bàn, đó là con đường tiểu thừa. Thế nên đại thừa Phật giáo là bởi vì không sợ cái có, vừa có cái có mà vừa có cả cái không có, là cái diệt Niết Bàn. Thành ra con đường nó đề ra là mình phải thành Phật. Mục tiêu của con đường đó là phải thành Phật. Nếu mà mình có, mình không có Niết Bàn, mình chỉ có cái có không thôi, mình thành Phật đó, thì cái có nó thành ra sinh lão bệnh tử luân hồi. Và nó áp bức mình nhiều mặt lắm. Mình có phước mặt nào mình được hưởng một chút cái mặt đó. Cái mặt khác mà mình thiếu phước á, là nó hành hạ mình tha hồ. Ví dụ một người có phước về mặt tiền á, thì được hưởng chút về mặt tiền. Nhưng về mặt bệnh hoạn cơ thể mình thiếu phước á, thì cái bệnh nó tha hồ nó hành mình. Bao nhiêu tiền nó cũng mặc kệ, chữa bao nhiêu chữa nó cứ hành mình như thường. Thành ra cái có á, nó có những cái vậy. Mình có toàn hảo, mình cái phước đức của mình có hoàn hảo. Phước đức của mình á, mình nhớ nhé, mình đã sinh ra, mình đã mang cái thân này á. Thân này nó là các thành phần như vậy, gỡ ra ai gỡ không được. Bây giờ thằng ăn cướp nó cầm cái dao nó chặt nó, tay ai mà không đứt. Tay ông tỷ phú cũng đứt chứ. Chứ đâu phải là chỉ có tay ăn mày đứt nên tay ông tỷ phú chặt không đứt. Thành ra ông tỷ phú dù rằng sống trong cái nhà bao nhiêu lớp người bảo vệ bên ngoài, nhưng mà cái căn bản, cái thân ông tỷ phú nó vẫn mong manh như là thân ăn mày vậy thôi. Nó cũng mong manh vậy thôi, nó cũng dễ đau khổ như thường thôi. Thành ra vì vậy cho nên làm sao mà mình sống trong cái có đó mà mình bảo đảm được. Thành ra nếu mà mình muốn vừa có mà vừa có cả cái niết bàn đó, của tiểu thừa, thì mình phải có cái trí huệ của Đức Phật. Đó là thấy có tức là không. Thành ra không cần phải bỏ có nữa để mà đi vào cái niết bàn, là cái ngược lại với cái có. Mà chính ngay cái có là niết bàn. Thành ra phải có trí huệ. Trí huệ đó là Phật. Phật là trí huệ đó. Phật không có trí huệ đó, Phật không là Phật. Chính trí huệ đó là Phật. Thế cho nên trong Đại Thừa, bởi vì muốn có cả hai, cho nên mới bảo mình là phải thành Phật. Đừng có tìm niết bàn. Mục tiêu của con đường Đại Thừa không phải là tìm niết bàn, mà là thành Phật. Thành ra nhiều khi cái người tu mình không xác định cái vấn đề tiểu thừa đại thừa, mình sẽ tu mà như tu mù ấy đó. Tự nhiên tu mà tu mà bỏ hết thì bỏ không được thì sao vào niết bàn được. Mà bảo thành Phật thì không chịu thành, thế là tu cái gì? Tu đạo Phật nó chỉ có hai con đường, một là mình niết bàn thì mình thoát hết khổ, hai mình thành Phật thì mình có cả cái đời sống và có cả niết bàn. Thì mình phải nhận rõ như vậy. Đây mình cứ bảo tôi tu mà mình biết tu để làm gì. Thành ra tu của mình chỉ là tạo thêm một cái nghiệp mới. Và cái nghiệp đó rồi cũng hoàn sinh lão bệnh tử như thường. Thành ra đó là mình phải có chứng kiến trước là như vậy. Thì ở chỗ đó mà cho mình thấy là bắt đầu nói tính không. Thì tính không như thế là thực sự là để cho mình thành Phật. Để cho mình thấy là mình thành Phật. Nhưng mà bây giờ người ta mới bảo chứ bây giờ ông Đại Thừa ông nói như vậy. Nhưng mà một cái có với cái không, hai cái đó nó khác hẳn nhau. Mà làm sao mà một lúc mà mình có cả hai cái được. Nói như vậy mà, và lại như vậy ông tham quá đi. Ông muốn cả hưởng ở cái có, ông muốn hưởng ở cái không nữa. Thì lúc giờ Đại Thừa ấy bảo không phải như vậy. Ông nói vậy là ông nói chật. Tôi không có tham. Tôi không có tham lam. Nhưng mà tôi cũng không có nói mâu thuẫn. Nhưng mà bởi vì chân lý nó như vậy, sự thật nó như thế. Thành ra Bát Nhã Tâm Kinh nói là sắc tức thị không.